đây là tới cái phần đạo từ của chúng tôi trong phần này. Có lẽ tôi nói hơi dài, quý vị chú ý nghe theo từng đoạn. Phần thứ nhất là tôi từ Việt Nam qua, rồi bất chợt lại lãnh hai cái tiền viện. Mà lãnh tiền viện tức là không lãnh cái gì quý vị biết không? Không lãnh nợ. Thì như là nếu mà nói chúng tôi lãnh một số nợ lớn đó thì thực tình người tu không có đồng xu đồng túi lãnh nợ lấy gì cả. Quý Phật tử có lo không? Chắc là lo. Nhưng mà với tôi thì tôi biết rằng vì cái tâm chân thành của quý Phật tử trong ban sáng lập cũng như trong cái hội thiền học Quan Chiếu đã thiết tha, đã cố gắng tạo dựng như thế này. Rồi bây giờ tuy rằng còn nợ nhưng cái đó cũng phần nhỏ trong số lớn mà đã mua đất rồi sửa nhà và làm tất cả những công tác mấy một hơn một năm nay. Cho nên rồi tôi nghĩ nếu cái gì mà Phật tử đã tha thiết, đã cố gắng làm cho thành tựu đến phần giao lại cho chúng tôi, chẳng lẽ vì thiếu nợ chúng tôi không dám lãnh? Như vậy tôi lãnh nợ tức là ai thiếu nợ? Thì chắc là nhiều Phật tử thiếu nợ chung như tôi. Bởi vì chúng ta ở trong đạo vì muốn cho cái công tác truyền bá chánh pháp được lâu bền thì sự đóng góp chung lo của hàng Phật tử tại gia là một vấn đề to lớn. Ở đây đoạn thứ nhất, quý Phật tử đã tạo nên được cơ ngơi như thế này, thì tới đoạn thứ hai còn những sự thiếu sót hay là nợ nần thì chắc rằng sự chung lo của quý Phật tử không bao lâu thì tôi cũng sẽ được thảnh thơi khỏi lo cái nợ nữa. Thì đó là tôi nói với một cái điều chân thành cho tất cả quý Phật tử biết. Kế đến nữa thì tôi xin tán thán cái công đức của tất cả quý Phật tử trong ban sáng lập cũng như trong hội. Từ cái chỗ không có gì hết mà quý Phật tử chỉ hơn một năm rồi gầy dựng hay là tạo nên một cái cơ ngơi tốt đẹp, trong sạch và rộng rãi, thì đó là cái điều hết sức là cố gắng từ thể xác cho đến tinh thần, cố gắng từ sức lực cho tới tài chánh. Quý vị làm được tuy chưa viên mãn nhưng đó là cái bước đầu khó khăn mà quý vị đã làm được, thì tôi rất là quý cái lòng chân thành đó. Lòng chân thành đó không phải vì cá nhân, vì một người nào, mà đó là vì đạo muốn làm sao cho Phật pháp ở Việt Nam mà chúng tôi thường truyền bá giảng dạy có mặt ở trên đất Mỹ này. Cho nên quý vị cố gắng tối đa để làm cho thành công cái việc lớn này thì tôi rất là tán thán. Kế đó nữa là qua một năm tôi lãnh nhưng sự sắp đặt của tôi chưa được ổn với lý do vì nó không được như ý. Cho nên một năm rồi nó rất là trở ngại. Khi sự trở ngại nó xảy ra thì tôi thấy khó giải quyết nên mới nhờ cô Thường Hạnh, tức là đệ tử của tôi từ ở trên kia mà tôi gọi phải xuống đây coi chừng như là một trụ trì để duy trì cho tới ngày nay. Thì như vậy Thường Hạnh đã hy sinh vì chúng tôi và gánh vác một Phật sự ngoài cái khả năng vì còn phải lo cho mẹ và còn mỗi tháng phải đi xuống đây hai lần để săn sóc thiền viện, để hướng dẫn Phật tử tu cho tới ngày nay được êm ấm, được dễ dàng như vậy, thì công phần hạnh rất là lớn. Đó là hai bên mà tôi đang tán thán. Còn nhìn chung, nếu mà kể từ khi mua đất, nhà cho tới ngày xây dựng được như vậy, thì cái số tiền mà hiện giờ chúng ta thiếu nợ chừng bao nhiêu phần trăm? Ông hội trưởng tính ra chừng bao nhiêu?
95%.
Như vậy thì cái con đường đó chúng ta đã đi qua khá dài rồi, chỉ còn chặng ngắn nữa thôi mà quý vị đã hoan hỷ chuyển cho tôi để nhận trách nhiệm đó, thì tôi biết rằng tôi nhận là nhận chung cho tất cả, chứ không nhận riêng về cá nhân tôi. Nhưng mà đó cũng là để thấy rằng tôi hơi bận bịu với sự đời chút, thấy không? Nghĩa là nay người tu thì không bao giờ có mang nợ, mà tôi lại mang nợ thì đó còn bận bịu sự đời một chút, thì mong rằng cái bận bịu đó sẽ sớm được hết để cho sự tu hành của chúng tôi cũng như y chúng ở đây được thảnh thơi, an nhàn, lo tu và có thời gian để nhắc nhở chỉ dạy cho Phật tử. Đó là cái điều để tôi nói cho quý vị thông cảm qua cái trách nhiệm của tôi. Giờ đây bước sang cái phần thứ hai là tôi nói về cái sự tương quan giữa người tu và quý Phật tử. Ngày xưa Đức Phật ngài còn tại thế thì thường ngài cho chư tăng chư ni sáng đi khất thực rồi trở về thọ trai, xong thì thọ thiền kinh hành vân vân. Như vậy thì ngày nào cũng phải ôm bát đi khất thực để được có phương tiện sống tu. Sau này có ông cấp cô độc cũng phát tâm hưởng chất cho cái tỉnh xá lớn để rồi cúng dường cho Phật và cho chư tăng chư ni. Khi đến nước thì trở xá dị quốc đó, tới đó để có cái nơi an trú. Thì như vậy người tu của chúng tôi hoặc là trực tiếp đi đến nhà các thầy cô quý Phật tử, hoặc là gián tiếp Phật tử đem đến chùa cúng, hai cái phần đó đều là phần do Phật tử lo lắng giúp đỡ để chúng tôi có phương tiện yên ổn tu hành. Như vậy thì ngày xưa Phật dạy phải đi thích thực là lý do gì? Bởi vì trong kinh có kể một đoạn, mỗi sáng Đức Thế Tôn ngài đắp y mang bát chuẩn bị đi ra thất thực, thì ngài nhìn xem cái phương nào, cái hướng nào có những người đã giao duyên với ngài từ trước, ngài đến đó để thất thực. Thì thất thực vừa là nhận cái đồ cúng dường của người Phật tử đó, mà vừa là để giáo hóa, để nhắc nhở cho người Phật tử đó sớm thức tỉnh, phát tâm tu hành. Như vậy thì Phật đi thất thực là cốt gieo duyên với Phật tử. Gieo duyên bằng cách nào? Tức là Phật tử dâng cho Phật một bát cơm, đó là gieo duyên. Phật nhận bát cơm đó là Phật thiếu nợ, phải không? Bên gieo duyên nói theo thế gian gọi là cho vay, còn bên nhận cái duyên đó gọi là kẻ nợ. Như vậy